Trung Quốc cam kết không bao giờ dùng vũ lực trong tranh chấp lãnh hải. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng. Tại Nghị viện Australia hôm nay, ngày 17 tháng 11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan tới chính sách bành trướng của Trung Quốc. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc hôm nay lên tiếng trước cơ quan lập pháp Australia rằng lịch sử đã chứng minh các nước tìm cách phát triển bằng vũ lực luôn luôn thất bại, cho nên Trung Quốc kiên quyết giữ gìn hòa bình. Khẳng định hòa bình rất quý giá cần được bảo vệ, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cần đề cao cảnh giác chống lại các yếu tố tước đoạt hòa bình. Ông Tập nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay, chỉ duy nhất một xu hướng đó là hòa bình phát triển và hợp tác cùng có lợi. Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh ngày càng bị chỉ trích về các hành động dương oai diễu võ gây căng thẳng khu vực trong các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Trung Quốc nhiều lần bị Việt Nam tố cáo là dùng tàu võ trang uy hiếp, đâm chìm tàu cá Việt đánh bắt ở Biển Đông. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền hồi tháng 5, rồi cho lực lượng truy đuổi và hút tấn công vòi rồng vào tàu Việt Nam để bảo vệ giàn khoan, từng bị Thủ tướng Việt Nam lên án là đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cùng thời gian đó từng ủng hộ sử dụng các biện pháp phi hòa bình để giải quyết căng thẳng Biển Đông, khi tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng bài bình luận nói rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết với thái độ ôn hòa, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc không thể dùng đến các biện pháp phi hòa bình trước sự khiêu khích từ Việt Nam và Philippines. Những hành động này dường như mâu thuẫn với lời lẽ của Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du Australia hôm nay, khi ông Tập xác quyết rằng quan điểm lâu nay của Bắc Kinh là giải quyết ôn hòa các bất đồng trong tranh chấp lãnh thổ và lợi ích hàng hải với những nước liên quan qua đối thoại và tham vấn. Ông Tập nói, Trung Quốc đã dàn xếp các vấn đề biên giới với 12 trong số 14 nước láng giềng bằng các cuộc tham vấn hữu nghị và sẽ tiếp tục đường hướng này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết là chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các nước liên quan để duy trì quyền tự do lưu thông và an ninh của các tuyến hàng hải, hầu đảm bảo một vùng biên giới biển yên bình và hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Australia để tham dự cuộc họp của nhóm G20. Tại thượng đỉnh này hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Obama đã khuyến cáo có thể bùng nổ xung đột ở châu Á do các tranh chấp lãnh hải, đồng thời cũng cam kết rằng Washington sẽ duy trì sự hiện diện trong khu vực. Ngoài bản đồ đường lưỡi bò tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam để giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông, Trung Quốc cũng đang tranh cãi chủ quyền ở Biển Hoa Đông với Nhật Bản. Mỹ, Nhật, Australia thúc giục giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở châu Á. Các nhà lãnh đạo của Mỹ, Nhật và Australia đồng thanh kêu gọi giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở châu Á. Trong thông cáo chung hôm qua, Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Tony Abbott thúc giục tôn trọng và bảo vệ quyền tự do lưu thông đường biển, đường không và biện pháp ôn hòa giải tỏa các tranh cãi chủ quyền hàng hải chiếu theo luật quốc tế. Lãnh đạo ba nước vừa kể bày tỏ cam kết tăng cường hợp tác an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương và cùng làm việc để gia cố an ninh hàng hải cho khu vực, giữa bối cảnh Trung Quốc không ngừng các hành động bành trướng khẳng định chủ quyền tại đây. Ba nhà lãnh đạo gặp nhau ở Brisbane bên lề thượng đỉnh G20 khẳng định quan hệ đối tác giữa ba nước nhằm bảo đảm một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho châu Á-Thái Bình Dương. Thông cáo nêu rõ, mối quan hệ đối tác này dựa trên nền tảng không lay chuyển của các lợi ích và giá trị chung, trong đó bao gồm cam kết về dân chủ và thị trường mở rộng, pháp quyền và giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp. Ba nước chưa loan báo cụ thể về các cuộc diễn tập quân sự chung hay bố trí lực lượng mới trong vùng. Tuy nhiên, triển vọng của mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ, Australia và Nhật mạnh mẽ hơn, bao gồm tăng cường hợp tác trong các cuộc diễn tập ba bên và gây dựng khả năng an ninh hàng hải, có thể khiến cho Trung Quốc khó chịu. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói, đàm phán ba bên lần này bên lề thượng đỉnh kinh tế G20 không nhằm gửi một thông điệp với Trung Quốc. Thế nhưng, Bắc Kinh trước nay luôn xem nỗ lực của Mỹ thắt chặt quan hệ đồng minh với các nước trong khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, là toan tính đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thủ tướng Nhật đã bày tỏ sẵn sàng thắt chặt hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc được tờ Financial Review dẫn lời cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với Australia. Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về bệnh tiểu đường. Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ bệnh tiểu đường, với 3,7% dân số mắc bệnh này, theo thống kê của Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế IDF đưa ra hôm qua. Báo Tuổi Trẻ trích khuyến cáo của IDF nói, trong số khoảng 3,3 triệu người Việt đang bị bệnh tiểu đường, có sự góp mặt ngày càng đông của giới trẻ, và số ca tiểu đường gia tăng nhanh chóng không chỉ ở thành thị hay các khu công nghiệp, mà cả ở các vùng núi. Cứ 5 ca tiểu đường trên thế giới thì có 4 ca xuất phát từ các nước đang phát triển, và Việt Nam, một trong những quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, đang dẫn đầu khu vực về số bệnh nhân tiểu đường. Giới chuyên môn trong nước nói, các yếu tố phát sinh từ lối sống như tình trạng thừa cân, béo phì, rối loạn trao đổi chất và thiếu tập luyện thể dục đã khiến cho số người bị tiểu đường loại 2 gia tăng. Truyền thông trong nước cho hay, theo một thống kê hồi tháng rồi, số người bị tiểu đường ở Việt Nam đã tăng lên 200% trong thập niên qua. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có nhiều người bị tiểu đường nhất. Trong 10 năm qua, số ca bị tiểu đường trong thành phố gia tăng ở mức báo động là 300%. Theo Tân Hoa Xã, 65% bệnh nhân tiểu đường không được chẩn đoán chính thức tại Việt Nam, trong khi đa phần những người đã được chẩn đoán chưa được điều trị đúng mức. Tiểu đường là nguyên nhân gây chết người hàng thứ tư trên thế giới, làm giảm tuổi thọ con người từ 5 tới 10 năm tuổi. Trên toàn cầu, cứ 6 giây thì có một người tử vong vì tiểu đường, và cứ 20 giây lại có một người bị cắt cụt chân tay vì biến chứng phức tạp của căn bệnh chết người này. Tiểu đường làm tăng nguy cơ các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như mù mắt hay suy thận, suy tim. Giới chuyên môn nói, tiểu đường có thể được ngăn chặn bằng cách điều trị sớm, ăn uống lành mạnh và rèn luyện thể chất.